Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Tiền chuộc mạng. Xác của cô Pai Xiao Yen, con gái duy nhất của nữ tài tử Pai Ping Ping, người Đài Loan, nổi lềnh bềnh trên một con sông tại Đài Bắc. Cô này đã bị thắt cổ và nhận chìm xuống lòng sông bằng cách buộc 6 chiếc búa sắt vào xác. Cô gái này 17 tuổi, bị bắt cóc đang đi học. Bọn cướp đòi tiền chuộc là 4.800.000 đô la. Người mẹ đã bằng lòng trả số tiền này, nhưng bọn bắt cóc đã hủy bỏ một cuộc hẹn gặp vào lúc 11 giờ đêm hôm ấy, có lẽ là sợ bị gài bẫy. Trước đó bọn cướp đã chặt một nửa ngón tay út của cô gái này gửi cho mẹ để đòi tiền chuộc. Câu chuyện thương tâm này làm cho Đài Loan rúng động và nhà nước đang truy tầm gắt bọn cướp. Đây là dẫn chứng về giá trị của một con người. Kẻ bắt cóc vì không thỏa mãn hay nghi ngờ đã giết chết nạn nhân. Họ coi như bỏ đi một món hàng không có lợi, thế thôi. Nhưng với gia đình nạn nhân, đây là một mất mát không thể đền bù được, kể cả dù cho có bắt được thủ phạm chăng đi nữa. Giá trị một con người theo bọn cướp còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình nạn nhân mà chúng thấy có thể đòi hỏi được. Trong khi đó, một đứa con trong một gia đình thì không có gì có thể đổi được. Như thế, giá trị của con người còn tùy thuộc vào quan hệ giữa ta và con người đó. Đối với Thượng Đế thì con người đều có giá trị bằng nhau cả. Bằng chứng là khi Chúa Giê-xu vào đời để hy sinh chuộc tội cho nhân loại, Ngài không phân biệt nhân loại theo màu da, chủng tộc, tiếng nói, giàu nghèo, văn minh, chậm tiến, phát triển hay chưa phát triển. Trước mắt Thượng Đế, mọi người đều là nạn nhân cần được cứu vớt. Mọi người đều là nạn nhân của tội và cần được giải cứu khỏi tội. Lý do là hễ còn phạm tội thì vẫn chờ đợi sự trừng phạt của Thượng Đế. Khi Chúa Giê-xu chịu hy sinh chuộc tội cho nhân loại, thì ai bằng lòng tin vào việc ấy đều được tha tội và trở thành con của Thượng Đế với các đặc ân của một đứa con. Thưa quý thính giả, thưa các bạn thân mến, Thượng Đế thương yêu quý vị và tôi. Ngài muốn chúng ta được tha tội, tái tạo và hưởng các ân lành của Ngài trong đời này và đời sau. Bạn là ai trong đời, điều đó không quan trọng lắm đối với Thượng Đế, vì Ngài vẫn thương bạn. Bạn chỉ cần xác định niềm tin thì mọi ân lành sẽ đến với bạn. Xin bạn đừng chối từ bàn tay Thượng Đế đang đưa ra hướng về phía bạn. Hãy nắm lấy bàn tay đó và trở thành con của Thượng Đế. người vô thần mất tích. Tháng 8 năm 1995, người vô thần nổi tiếng của nước Mỹ là bà Madeline Murray O'Hare bỗng mất tích cùng với đứa con trai là John và một đứa cháu nội là Robin. Madeline Murray O'Hare được nổi danh là từ khi tranh đấu thành công trong việc đòi tối cao pháp viện Hoa Kỳ ban lệnh bãi bỏ việc cầu nguyện trong các trường công lập vào năm 1963. Trong hai thập niên sau đó, tên tuổi bà chìm vào bóng tối và cơ sở vô thần của bà cũng tan rã. Về một phương diện thì nan đề của bà là quan hệ với người khác. Bà Madeline cũng như người thừa kế là con trai John đều rất khó dung hòa với người khác. Ngay trong tổ chức vô thần Hoa Kỳ của bà cũng chia thành nhiều phe nhóm chống đối nhau và mở ra các tổ chức độc lập. Người con ruột của bà Madeline là Bill Murray cách đây vài năm đã tuyên bố ly khai với quan điểm vô thần của mẹ và trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Anh ta đã sinh hoạt trong nhà thờ và làm chứng cho mọi người biết về Chúa. Một nan đề khác của tổ chức vô thần dưới quyền hướng dẫn của bà Madeline Murray O'Hare là tài chính. Hơn 600.000 đô la ngân quỹ của tổ chức này đã biến mất cùng với bà Madeline. Và đó mới chỉ là một phần tài chính nhỏ. Bà Madeline còn mở nhiều chương mục riêng tại nước ngoài để chuyển tiền ra nữa. Người ta nghĩ rằng bà Madeline đã biến mất để có thể sống với những số tiền mà qua mấy chục năm những người ủng hộ cho chủ thuyết vô thần đã đóng góp cho phong trào vô thần của bà. Bà Madeline Murray O'Hare là một lãnh tụ vô thần trong một nước đa số là người tin Thượng Đế. Bà này đã thất bại vì cuộc sống vô thần đưa bà đến chỗ sai lầm trong lối sống với người khác và với cá nhân mình. Bà đã làm hại nhiều người từng tin nhận và từng theo bà trong chủ thuyết vô thần. Người con trai Bill Murray đã công khai tuyên bố là bà sai lầm và anh không muốn theo con đường vô thần của mẹ vì không tạo được một ảnh hưởng tốt nào cả. Ngay chính bản thân bà cũng đã là một con người xấu xa vì công nhận chủ thuyết vô thần. Cuộc hẹn sau cùng. Vào một buổi trưa thứ bảy, trong thời tiết tuyết giá, một anh chàng lái chiếc xe tang trên có chiếc quan tài và xác chết trên đường đi đến một nghĩa trang xa. Anh ta nghĩ nên uống một ít rượu cho ấm người. Thật ra rượu làm cho thân nhiệt giảm thấp hơn. Và vì chính choáng men rượu, anh ta lạc đường đi đến nghĩa trang. Tang gia và khách tiếp tục đợi tại nghĩa trang mấy tiếng đồng hồ, sau đó phải giải tán. Buổi tối hôm ấy, cảnh sát thấy anh chàng tài xế xe tang kia ngủ trong xe bên cạnh chiếc quan tài ngay cạnh đường vì quá say. Khi anh giật mình thức dậy, chạy đến nghĩa trang thì đã quá trễ và ngày hôm sau lại là ngày chủ nhật, không nghĩa trang nào nhận xác chết vì là ngày nghỉ. Sáng thứ hai, tờ báo địa phương đăng tin là xác của một ông già 62 tuổi sau cùng được yên nghỉ trễ 2 ngày đối với cuộc hẹn hò cuối cùng trên đất. Thực ra ông lão này rất đúng hẹn. vì việc chôn cất dù có trễ mất 2 ngày cũng không thể thay đổi được sự việc là linh hồn sống của ông đã vào cõi vĩnh hằng đúng thời điểm mà Thượng Đế đã ấn định. Mỗi chúng ta đều có một giờ hẹn cuối cùng để gặp đấng tạo hóa. Thánh Kinh dạy rằng, hãy chuẩn bị mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Cuộc chuẩn bị cần chu đáo và khẩn cấp, vì khi Thượng Đế đòi ta ứng hầu, ta không biết trước được. Cuộc hẹn hò ấy chắc chắn phải có. Vì vậy, không chuẩn bị thì thật là dại dột. Chuẩn bị đây là tin nhận Thượng Đế trước khi gặp Ngài. Đây là điều kiện để cuộc gặp gỡ đó trở thành một hạnh ngộ, chứ không phải là một tai họa hay một cuộc hối tiếc. Kịch của đời sống là luôn luôn mất cơ hội. Thảm kịch của đời sống là luôn luôn mất cơ hội. Một cách trả thù hay nhất là quên đi. Một cách trả thù hay nhất là quên đi. Ta không bao giờ hữu dụng cho đến khi nào ta nhận ra rằng Chúa không muốn ta làm một người quan trọng. Ta không bao giờ hữu dụng cho đến khi nào ta nhận ra rằng Chúa không muốn ta làm một người quan trọng. Đừng bao giờ sợ ký thác một tương lai vô định cho một Thiên Chúa toàn tri toàn năng. Đừng bao giờ sợ ký thác một tương lai vô định cho một Thiên Chúa toàn tri toàn năng. Niềm tin đơn giản như đứa trẻ thường gặp Chúa, còn sự nghi ngờ của người khôn ngoan tri thức thường chẳng gặp Ngài. Niềm tin đơn giản như đứa trẻ thường gặp Chúa, còn sự nghi ngờ của người khôn ngoan tri thức thường chẳng gặp Ngài. Cơ đốc giáo có thể tóm tắt trong 4 chữ: tin nhận, thuận phục, cam kết và loan truyền. Cơ đốc giáo có thể tóm tắt trong 4 chữ: tin nhận, thuận phục, cam kết và loan truyền. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Thảm kịch của đời sống luôn luôn là mất cơ hội. Một cách trả thù hay nhất là quên đi. Ta không bao giờ hữu dụng cho đến khi nào ta nhận ra rằng Chúa không muốn ta làm một người quan trọng. Đừng bao giờ sợ ký thác một tương lai vô định cho một Thiên Chúa toàn tri toàn năng. Niềm tin đơn giản như đứa trẻ thường gặp Chúa, còn sự nghi ngờ của người khôn ngoan tri thức thường chẳng gặp Ngài. Cơ đốc giáo có thể tóm tắt trong 4 chữ: tin nhận, thuận phục, cam kết và loan truyền.